Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2023. Trong bức thư gửi đại sứ Mỹ tại Việt Nam, dân biểu Hoa Kỳ Michelle Steele nói rằng nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nơi yên nghỉ của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đang trong tình trạng đáng buồn, là di sản chiến tranh chưa được Đảng Cộng sản giải quyết. Giáo hội Việt-Mỹ ở Hoa Kỳ hy vọng họ sẽ được chính phủ Việt Nam cho phép trùng tu nghĩa trang đang xuống cấp trầm trọng này.
Khi sự cho phép của việc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa từ phía chính phủ Việt Nam là một cái thông điệp mang tính cách hòa hợp hòa giải dân tộc.
Trong khi đó, những ngày này cách đây 60 năm, ông Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên và là người sáng lập ra nền đệ nhất Cộng Hòa, cùng em trai cố vấn Ngô Đình Nhu bị các tướng lĩnh dưới quyền sát hại ở Sài Gòn trong một cuộc đảo chính, làm thay đổi tiến trình lịch sử miền Nam Việt Nam. Một sử gia ở Mỹ nói với VOA rằng sự kiện này làm lợi cho Cộng sản vì đã mất đi một chính quyền chống cộng hiệu quả.
Khi mà ông Diệm bị lật đổ đó thì họ mất được đi một cái kẻ thù rất là mạnh mẽ và họ tập trung cái sức mạnh của họ để mà tấn công vào miền Nam.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Dân biểu Mỹ Michelle Steele đã bày tỏ quan ngại tới đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper về tình trạng đáng buồn của nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nơi yên nghỉ của hơn 10,000 binh sĩ từng chiến đấu cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và là di sản chiến tranh mà bà Steele cho là chưa được Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết. Nghĩa trang Biên Hòa, một trong những nghĩa trang quân đội quốc gia của miền Nam Việt Nam được xây dựng năm 1965, hiện đã được đổi tên thành nghĩa trang Bình An sau khi quân miền Bắc tiếp quản khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975. Nghĩa trang này trở thành nơi an nghỉ của khoảng 12,000 binh sĩ miền Nam Việt Nam. Dân biểu Steele đại diện cho địa hạt 45 ở California, nơi có đông người Việt sinh sống, nói trong bức thư gửi đại sứ Knapper. Bà Steele nói rằng nhiều người lính an nghỉ tại nghĩa trang này không chỉ chiến đấu anh dũng bên cạnh binh sĩ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam mà còn có con cháu hiện đang cư trú ở Hoa Kỳ. Trong bức thư đề ngày 29 tháng 9, bà Steele, từng là chủ tịch Hội đồng Giám sát quận Cam, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống nhiều nhất ở Mỹ trước khi trở thành dân biểu liên bang vào năm 2020, nói rằng Biên Hòa là nghĩa trang quân đội quốc gia duy nhất còn sót lại ở tỉnh Bình Dương bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã phá hủy tất cả các nghĩa trang quốc gia khác của quân đội miền Nam Việt Nam sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975. Bà Steele trong một lần trả lời phỏng vấn Việt-Mỹ Magazine vào năm 2020 nói rằng gia đình bà là nạn nhân của chế độ Cộng sản Bắc Hàn và cũng từng là người tị nạn Cộng sản như người Việt nên hiểu rõ hoàn cảnh của người Việt ở Mỹ. Là một thành viên của Ủy ban Việt Nam ở Quốc hội Mỹ, bà Steele đã cam kết tập trung vào quan hệ song phương Mỹ-Việt và những vấn đề quan trọng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Bà cũng đã cùng các thành viên của nhóm này giới thiệu một dự luật lưỡng đảng nhằm buộc các quan chức Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Theo bà Steele, dù đã có nhiều cá nhân và tổ chức phi lợi nhuận làm việc mệt mỏi để bảo vệ sự trang nghiêm của nghĩa trang Biên Hòa, nhưng tình trạng chung vẫn còn ảm đạm khi rễ cây xuyên qua và hệ thống thoát nước kém đã hủy hoại các ngôi mộ ở mức báo động. Ông Kevin Đặng, Phó Chủ tịch Ngoại vụ của Sáng hội Việt-Mỹ VAF và đã cùng Đại sứ Knapper đi thăm nghĩa trang Biên Hòa hôm 13 tháng 10, cho biết những lo ngại của bà Steele là đúng.
Tình trạng của nghĩa trang hiện bây giờ nó xuống cấp rất là trầm trọng. Tôi đi tham quan tất cả các ngôi mộ, tổng cộng là có hơn 16,000 ngôi mộ tại nghĩa trang Biên Hòa. Mặc dầu 16,000 ngôi mộ này đã được xây cất bằng xi măng, chứ không có còn cái mộ đất như hồi xưa. Nhưng mà vì cây cối nó mọc quá nhiều và nhiều cây đã bây giờ đã trở thành hầu như là cây cổ thụ, rễ cây rất là to và lớn đã ăn sâu vào cái huyệt đạo của các ngôi mộ. Một số ngôi mộ cái rễ cây nó đã làm nứt luôn xi măng luôn.
VAF với sự hỗ trợ tài chính của các nhà hảo tâm trong cộng đồng người Việt ở Mỹ và hải ngoại đã xây các ngôi mộ bằng xi măng vào năm 2014, theo ông Kevin cho biết. Bà Lê Đăng Ngô Đồng, một người Việt đang sinh sống ở San Diego, California, cũng mới đến thăm nghĩa trang Biên Hòa trong dịp về Việt Nam hôm 3 tháng 8 và thấy tình trạng tương tự. Các ngôi mộ đều rêu phong phủ kín, hoang tàn. Đền tử sĩ ở gần nghĩa trang cũng chung số phận, tiêu điều và đổ nát. Theo như bà Ngô Đồng cho biết hôm 1 tháng 11, mô tả về tình trạng sập sệ và hoang tàn của nghĩa trang Biên Hòa trong cuốn sách Không gì là không thể, quá trình hòa giải của Mỹ với Việt Nam ra mắt vào năm 2021, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius viết rằng những tấm bê tông vỡ vụn che phủ nhiều ngôi mộ và cỏ mọc um tùm quanh những tấm bia mộ. Bà Steele ủng hộ việc khôi phục nghĩa trang hiện là nơi yên nghỉ của các quân nhân miền Nam Việt Nam đã hy sinh, điều mà dân biểu Mỹ cho là sẽ giải cứu một khía cạnh di sản và văn hóa quan trọng. Vì di sản này của chiến tranh Việt Nam vẫn chưa được Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết, tôi đề nghị Đại sứ Napper nêu vấn đề của nghĩa trang lịch sử quân đội Biên Hòa với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và xin văn bản cho phép tiếp cận và cải thiện điều kiện tại nghĩa trang, theo bà Steele viết trong bức thư gửi ông Napper. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA, Đại sứ Napper cho biết ông đã đi thăm nghĩa trang Biên Hòa hôm 13 tháng 10 cùng với tổ chức phi chính phủ Sáng hội Việt Mỹ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Trong email trả lời, ông Napper nói rằng cá nhân tôi chứng kiến thấy rằng nghĩa trang cần được trùng tu lớn. Ông Kevin cho biết Đại sứ Napper trong chuyến thăm đầu tiên tới nghĩa trang Biên Hòa hôm 13 tháng 10 đã được chứng kiến tình trạng xuống cấp của các ngôi mộ. Ông cùng bà Susan Burns, Tổng đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã lắng nghe khi ông Kevin giải thích về việc vì sao cần phải trùng tu gấp nghĩa trang này.
Tôi thấy là ông đại sứ và bà Susan Burns, hai người cũng rất là lo ngại và quan tâm đến cái sự xuống cấp trầm trọng của nghĩa trang Biên Hòa. Và nếu như những tình trạng này mà chúng ta không có tu sửa lại, thì trong vòng thời gian rất là ngắn, các ngôi mộ sẽ bị nứt vì rễ cây. Vậy các ngôi mộ sẽ bị xoáy mòn vào cái huyệt đạo vì nước mưa.
Đại sứ Mỹ cam kết sẽ tiếp tục làm việc với nhiều nhóm khác nhau, trong đó có chính quyền tỉnh Bình Dương, để tìm cách giải quyết những vấn đề đó. Nghĩa trang Biên Hòa là chương mở đầu trong cuốn sách của Đại sứ Osius về sự hòa giải và hàn gắn trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Liệu nghĩa trang bụi bẩn và bị bỏ hoang này nằm ở phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh có thực sự là một điểm quan trọng trong sự hòa giải? Đại sứ Osius viết trong cuốn sách. Ông còn nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam muốn nghĩa trang bị quên lãng. Theo vị đại sứ có nhiệm kỳ từ 2014 đến 2017, chính phủ ở Hà Nội đã để cho nghĩa trang Biên Hòa xuống cấp và họ sẽ không cho phép cộng đồng người Mỹ gốc Việt chăm sóc nơi đây. Ông cho biết rằng điều này khiến một số người lo ngại rằng nó có thể trở thành điểm quy tụ lòng người của những người phản đối Đảng Cộng sản. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nghĩa trang tọa lạc tại xã Di An của tỉnh Bình Dương được giao cho quân khu 7 của Bộ Quốc phòng quản lý. Chính quyền yêu cầu người ra vào thăm viếng nghĩa trang phải trình giấy tờ. Bà Ngô Đồng cho VOA biết bà và gia đình 4 người, trong đó có một trẻ em 11 tuổi phải trình thẻ thông hành và chụp hình trước khi được vào thăm nghĩa trang hồi đầu tháng 8. Trước đó vào năm 2017, một số nhà vận động nhân quyền đã bị công an Việt Nam câu lưu trong 2 giờ khi họ đến thắp hương viếng mộ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở nghĩa trang này. Nhà hoạt động nhân quyền Trương Minh Đức, một trong những người bị câu lưu, lúc đó nói với VOA rằng họ đi thắp hương tưởng niệm trên các ngôi mộ trong sự rình rập giám sát của cả an ninh thường phục lẫn sắc phục. Đại sứ Osius cho biết trong cuốn sách của ông rằng sau chuyến thăm của ông tới nghĩa trang Biên Hòa vào tháng 10 năm 2017, công an địa phương đã yêu cầu người quản trang phải điền vào một báo cáo. Trả lời phỏng vấn VOA, ngay khi cuốn sách ra mắt vào tháng 10 năm 2021, Đại sứ Osius nói rằng còn nhiều việc cần phải làm để xây dựng lòng tin giữa cộng đồng người Việt hải ngoại và chính phủ cũng như người dân Việt Nam. Ngoài ông Osius, các đại sứ Mỹ sau này như ông Daniel Crittenbrink và ông Napper đều cũng đã tới thăm nghĩa trang như một phần trong những nỗ lực của Mỹ để giúp hàn gắn vết thương chiến tranh cũng như hòa hợp hòa giải giữa hai nước. Nhận thấy tầm quan trọng của nghĩa trang này đối với cộng đồng người Việt hải ngoại và có thể giúp hàn gắn vết thương chiến tranh của họ, Đại sứ Osius đã đề nghị Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho phép người thân của các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa được đào mương và cắt rễ cây, vốn là nguyên nhân gây xói mòn đất mộ khi mùa mưa đến, khiến các quan tài bị trôi đi. Nhiều tháng sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ, ông Osius cho biết trong cuốn sách rằng một người bạn biết ông vẫn còn quan tâm đến nghĩa trang Biên Hòa, nói với ông rằng các con mương thoát nước đã được đào trong nghĩa trang và rễ cây đã được cắt, khiến cây cối xanh tươi hơn trong mùa mưa. Sự hòa hợp đã tiến được một bước đầy ý nghĩa về phía trước, Đại sứ Osius viết trong cuốn sách. Tuy nhiên, theo ông Kevin, việc chưa được chính phủ Việt Nam cho phép trùng tu nghĩa trang Biên Hòa vẫn còn là một cản trở cho tiến trình này.
Bây giờ đã được sự lên tiếng của dân biểu Hoa Kỳ và ông đại sứ cũng đã chứng mắt ghi nhận cái sự xuống cấp trầm trọng của Nghĩa trang Biên Hòa. Thì tôi hy vọng chỉ trong vòng 3 đến 6 tháng là chúng tôi nhận được tin vui từ phía chính phủ Việt Nam cho chúng tôi được trùng tu các ngôi mộ hiện đang bị xuống cấp.
Cùng đi thăm Nghĩa trang hôm 13 tháng 10 có Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Dương, ông Võ Thành Nhân. Theo ông Kevin cho biết, ông Nhân cũng bày tỏ sự nhất trí với việc này. Còn theo ông Phạm Nghị, đại diện các gia đình tử sĩ tìm hài cốt của VAF, mục đích của hội khi muốn trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa là hơn cả việc hòa hợp và hòa giải.
Cái mục đích của chính phủ Việt Nam thì họ muốn hòa giải dân tộc. Còn cái mục đích của hội Vietnamese American Foundation thì mình muốn giữ lại cái di tích của Việt Nam Cộng Hòa, vì bởi vì đây là cái di tích lịch sử cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là hội muốn dùng mọi sức lực mình có để mà giữ lại cái di tích cuối cùng. Đó là ý nguyện của hội VAF.
Việc Tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chính khiến nền đệ nhất Cộng Hòa sụp đổ có nguyên nhân từ nội tình Việt Nam Cộng Hòa lúc đó và sai lầm của chính ông Diệm. Một sử gia ở Mỹ nói với VOA và cho rằng sự kiện này làm lợi cho Cộng sản vì đã mất đi một chính quyền chống cộng hiệu quả. Tròn 60 năm trước, vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, ông Ngô Đình Diệm, Tổng thống đầu tiên và là người sáng lập ra nền đệ nhất Cộng Hòa, cùng với em trai là cố vấn Ngô Đình Nhu, đã bị các tướng lĩnh dưới quyền sát hại ở Sài Gòn trong một cuộc đảo chính làm thay đổi tiến trình lịch sử miền Nam Việt Nam. Cuộc đảo chính và cái chết của anh em ông Diệm đã chấm dứt nền đệ nhất Cộng Hòa sau 9 năm xây dựng, mở đường cho các tướng lĩnh lên nắm quyền, tiến đến thành lập nền đệ nhị Cộng Hòa vào năm 1967, vốn tồn tại cho đến ngày miền Nam thất thủ trước quân Cộng sản vào năm 1975. Nhìn lại sự kiện lịch sử này, giáo sư Tường Vũ, nhà nghiên cứu về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa tại Đại học Oregon ở Eugene, bang Oregon, Hoa Kỳ, cho rằng đó là kết quả của nhiều nhân tố đang xen nhau xảy ra cùng một lúc. Thứ nhất, hoàn cảnh của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là một đất nước hậu thuộc địa và không tránh khỏi số phận bị đảo chính như các nước hậu thuộc địa khác trong khu vực như Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Miến Điện, giáo sư Vũ phân tích.
Sau cái thời gian dài thuộc địa đó thì là có những cái thế lực khác nhau họ muốn tranh giành cái quyền lực trong đất nước, thành ra là rất là khó mà có thể giữ được cái ổn định bền vững trong cái thời gian lâu dài.
Ông nói và cho rằng ông Diệm giữ được ổn định trong vòng 9 năm đã là một điều tương đối khó khăn. Ông chỉ ra ở miền Nam lúc đó vẫn còn nhiều thành phần trung thành với Cộng sản, gây khó khăn cho ông Diệm. Và quân đội Việt Nam Cộng Hòa do người Pháp thành lập nên không phải toàn bộ đều trung thành với ông Diệm. Chế độ của ông Diệm không có đủ sự khéo léo để có thể kết nối tất cả các thành phần của dân tộc, ông chỉ ra nguyên nhân thứ hai. Ông Vũ cho rằng biến cố Phật giáo trước đó vốn được xem là một trong những nhân tố dẫn đến sự bất mãn với chính quyền ông Diệm, một phần là do một số nhân vật trong chính quyền, chẳng hạn như Tổng giám mục Ngô Đình Thục, có hành động gây cảm giác là chính quyền thiên vị Thiên Chúa giáo, chứ bản thân ông Ngô Đình Diệm không kỳ thị tôn giáo. Ngoài ra, chế độ gia đình trị của ông Diệm với các anh em ruột như ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Cẩn có vai trò lớn trong chính quyền cũng là một khiếm khuyết. Cũng theo lời sử gia này, khi đó nhiều thành phần đối lập đã yêu cầu loại ông Nhu ra khỏi chính quyền, nhưng ông Diệm không nghe. Nếu ông Diệm là người nhìn xa hơn hay cẩn thận hơn, thì có lẽ ông ấy phải tìm cách để cho công chúng thấy ông đã giảm bớt vai trò của những người đó, hoặc là tạo ra cơ sở hợp pháp để họ có thể đóng góp cho chính quyền mà không bị dân chúng dị nghị, ông nói. Chịu trách nhiệm rất quan trọng trong cuộc đảo chính này còn có chính quyền Mỹ lúc đó của Tổng thống John Kennedy, vị giáo sư này nhận định, nếu không có Mỹ bật đèn xanh thì vẫn có thể xảy ra đảo chính như đã từng xảy ra trước đó vào năm 1960, nhưng xác suất thành công sẽ rất thấp, vì vào lúc đó ông Diệm kiểm soát khá chặt chẽ đất nước, ông giải thích. Tuy nhiên, một phần lỗi cũng do ông Diệm thiếu sự khéo léo về ngoại giao trong quan hệ với Hoa Kỳ, ông nói, dẫn đến mối quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ vào những năm 1962-1963.
Chính phủ của ông Diệm thì là một chính phủ rất là có tinh thần dân tộc rất là cao, có tinh thần độc lập rất là cao, Thành ra họ không muốn là lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Thành ra là khi mà Hoa Kỳ tạo sức ép về cải tổ chính trị thì ông Diệm ông nhất định nó không đồng ý.
Ông chỉ ra và cho biết thêm rằng khi đó ông Diệm đã liên lạc với Cộng sản Bắc Việt để nói chuyện nhằm tìm cách hóa giải phần nào áp lực từ Mỹ, và điều này càng khiến chính quyền Kennedy muốn lật đổ ông Diệm. Chính quyền ông Diệm lúc đó cùng lúc đối diện với nhiều nguy cơ từ quân đội của ông, thái độ của người Mỹ, phong trào đấu tranh của Phật giáo, Cộng sản Bắc Việt, trong khi ông không kịp thời nhận ra để điều chỉnh, nên việc bị lật đổ là tất yếu, dù sớm hay muộn. Khi được hỏi tại sao hai ông Diệm Nhu không nhận thấy nguy cơ, giáo sư Tường Vũ trả lời rằng do khi đó họ phải tập trung vào quốc sách ấp chiến lược để chống Cộng sản, nên không thể suy nghĩ cách để giải quyết những vấn đề chính trị trong nước một cách thỏa đáng. Ông Diệm vẫn có thể tránh được kết cục đảo chính nếu ông tỉnh táo hơn, ông nói. Mặc dù có những thiếu sót, nhưng nền đệ nhất Cộng hòa trong 9 năm xây dựng đã có một số thành tựu. Vị giáo sư này cho biết và chỉ ra, ông Diệm đã xây dựng được chính quyền khá vững mạnh, tập trung được quyền lực khá tốt, mặc dù nền tảng nông thôn còn yếu. Mặt khác, những chính sách về kinh tế, văn hóa, giáo dục của ông Diệm đã đặt Việt Nam Cộng hòa trên nền tảng rất vững vàng, để mở cửa với thế giới, đóng vai trò khai phóng cho dân trí, cũng theo lời sử gia này. Và điều này đã giúp cho nền văn hóa, giáo dục, nghệ thuật ở miền Nam Việt Nam dưới thời đệ nhị Cộng hòa nở rộ. Giáo sư Tường Vũ nhận định với VOA về tác động của cuộc đảo chính năm 1963.
Cờ đảo chính thì là nó là tạo nên một cái xã hội mở rộng hơn đối với miền Nam Việt Nam, sau đó cho các thành phần dân chúng trong xã hội như là các phe nhóm Phật giáo, các phe nhóm, cả các phe nhóm Công giáo nữa, rồi các đạo khác, đạo Cao Đài, đạo Phật giáo Hòa Hảo, rồi các đảng phái chính trị đều cũng là nổi lên trở lại và hoạt động rất là tích cực, tạo nên một cái xã hội rất là năng động ở miền Nam Việt Nam.
Theo lời ông thì trong nền đệ nhị Cộng hòa được thành lập sau đó vào năm 1967, ý muốn của người dân là mở rộng dân chủ, cho nên nhiều thành phần như sinh viên, trí thức, công nhân đều xuống đường, tạo ra sự thay đổi lớn lao cho xã hội dân sự miền Nam vào lúc đó so với thời đệ nhất Cộng hòa. Tuy nhiên, nền đệ nhị Cộng hòa vẫn không tránh khỏi kịch bản đảo chính như nền đệ nhất Cộng hòa, vì các tướng lĩnh trong quân đội sẵn có quân lính trong tay, nên khá dễ nếu họ muốn đảo chính một khi họ không còn trung thành với chế độ. Dưới thời đệ nhị Cộng hòa, do nhu cầu của cuộc chiến mà quy mô và vai trò quân đội cũng được mở rộng lên nhiều lần so với nền đệ nhất Cộng hòa, giáo sư Tường Vũ chỉ ra, và chính quyền đệ nhị Cộng hòa phải đối phó với quân Cộng sản mạnh hơn nhiều so với dưới thời ông Diệm do họ có sự ủng hộ của Trung Quốc. Cuộc đảo chính năm 1963 là điều đáng tiếc nếu nhìn trên góc độ chống Cộng sản, ông Tường Vũ nói, và giải thích rằng nó đã làm sụp đổ một chế độ khá vững mạnh, có quyền lực khá tập trung và mở con đường cho Cộng sản có thể chiếm được miền Nam Việt Nam.
Quả thật ra Cộng sản họ cảm thấy là nếu mà ông Diệm mà bị lật đổ đó thì họ mất được đi một cái kẻ thù rất là mạnh mẽ, và họ tập trung cái sức mạnh của họ để mà tấn công vào miền Nam.
Ông lập luận và nhận ra nhận định của ông Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam khi đó, rằng cuộc đảo chính ông Diệm là món quà trời cho đối với phe Cộng sản của ông. Chính quyền ông Diệm đã tỏ ra rất hiệu quả trong việc đối phó Cộng sản qua các chiến dịch tố cộng, diệt cộng và quốc sách ấp chiến lược, ông nói. Sau 60 năm, với dữ kiện mới từ phía chính quyền Cộng sản đã cho thấy rằng cuộc đảo chính ông Diệm và lật đổ nền đệ nhất Cộng hòa là sai lầm lớn về quân sự và chính trị, giáo sư Tường Vũ cho biết.
Là nếu mà ông Diệm và ông Nhu họ nhận ra được cái vấn đề của họ và tìm cách sửa chữa và họ thành công trong việc sửa chữa đó thì là nó sẽ hoàn toàn khác.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.